nào là chánh tư duy, con chỉ cho thầy thế nào là thân bất tịnh. Con nói 32 thể trược, cái gì là thể, cái gì là trược, 32 thứ, mà cái thứ nào, cái thể chất của nó cũng trược, trược là thế này. Con chỉ cái chỗ nhơ uế của nó. Như con nói 32 thứ, thôi thầy nói một thứ, ví dụ như cái ruột, lần sau con bảo nó là thể trược, nó là do máu, máu là cái thứ tanh hôi. Con chỉ cho thầy biết, cái người mà quan sát thân bất tịnh ấy, thì cái người ấy gọi là chánh tư duy. Còn nếu không quan sát thân bất tịnh ấy, thì lại gọi là tà tư duy. Thì tại làm sao gọi là chánh, tại làm sao gọi là tà? Trong cái khi quên thì không nhớ đến cái thân của mình, thì cả ngày cứ tư duy, tính toán, suy nghĩ. Ta đi làm cái này, ta đi buôn, ta được tiền được nhiều, hay là ta đi Đà Lạt chơi, hay là ta đi về Sài Gòn dạo phố, cứ tưởng tư duy những cái vô ích. Trong cái khi chính cái thân của mình chưa biết nó là cái gì cả. Cho nên cái người để ý nhìn lại mình, để xem mình là cái gì, thì cái người ấy là cái người khôn ngoan, tìm cái sự thật. Mà trước hết cái sự thật trong tất cả các việc mà người ta đều gọi là sự thật ấy, thì cái sự thật quan trọng nhất là biết mình. Thế cho nên cái người mà quay về suy nghĩ để thấy được cái thể chất thật của mình, thì cái người ấy là làm một cái việc đúng. Và lại cái việc này nó còn đưa mình đến những cái kết quả về đạo đức, về luân lý. Khi thấy được rõ cái thể chất này là cái đống máu tanh, là cái đống thịt nó hóa rời, mà rồi rút cục lại là không, trở về cát bụi, không phải là mình. Thì khi thấy đúng được sự thật như thế thì sẽ không có tham, không có giận, không làm những việc ác. Do đây mà cái tinh thần này nó được sáng suốt, cởi mở, mai đây ấy, nó được tiến lên và lên quả vị thánh, giải thoát được cái khổ phàm phu. Thế cho nên gọi là chánh. Suy ngẫm để biết rằng thọ là khổ. Thế tại sao thọ lại là khổ? Ví dụ như cái gai nó đâm ấy đau thì khổ. Còn nếu tôi ăn bánh sao bảo là khổ? Ăn thì nó lại hết. Vì vậy cho nên gọi là hoại khổ. Cái vui của chúng mình là cái hoại dần, gọi là cái vui. Trong cái vui ấy nó là cái thứ hoại dần, hoại cho đến hết. Vậy là còn vui không? Thế cho nên cái mà thế gian gọi là vui, nó cũng đang đi dần đến cái hết, đến cái hết vui, tức là lại nuối, lại tiếc, lại khổ. Mà không những rằng nó khổ ở trong cái lúc mình thọ, là nó vô thường, nó không còn mãi để cho mình, cái vui của mình không thể còn lâu được. Mà ngay cái vui ấy nó tăng trưởng cái lòng tham. Rồi từ cái tham, ví dụ như mình có tiền bạc, mình có áo đẹp, thì từ cái tham ấy nó lại khiến cho cậy mình, kiêu mạn, khinh thường người khác. Nó mở ra nhiều cái thói xấu. Mà nếu mà không, cái tham mà nó bị ngăn chặn nửa chừng, nó không được thỏa mãn, thì nó biến thành cái sân giận. Thế cho nên nó là cái độc. Cái người mà suy ngẫm được cái chỗ đó, biết được những cái độc hại này mà xa lánh, thì cái người ấy là người trí tuệ, là người chánh kiến. Thế cho nên gọi là cái chánh tư duy, nghĩa là suy nghĩ đúng. Thế còn thế vậy thì bây giờ cứ ngồi xoay lại ngó cái tâm mình đi. Mỗi nó suy, khi nó suy nghĩ, nếu nó suy nghĩ cái gì mà không về cái chuyện thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, thì mình biết là mình đang lạc về cái gì? Tà tư duy. Còn nếu mà hàng ngày mình chịu khó mà suy ngẫm bốn cái điểm này thì mình sẽ được chánh kiến, được cái thấy đúng, nghĩa là mình bước lên hàng thánh. Cái tâm vô thường, thế cho nên có tin được cái tâm mình không? hôm nay nó ngồi nó nghĩ, suy nghĩ gọi là tránh tư duy đấy, nó suy nghĩ về tứ niệm xứ ra dáng tu hành lắm, nhưng liệu ngày mai nó còn không? À, mai nó lại biến mình cho chuyện khác, nó lại phải xách mình đi những chuyện đâu đâu. Thế cho nên chính cái tâm của mình không tin được. Vậy không tin cái tâm mình thì tin cái gì? Đây là cái vọng tâm. Thầy Phật dạy chúng ta quay lại nhìn lại cái tâm mình đi. Những cái yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi đều là cái vọng tâm. Còn cái sân tâm là cái tánh thấy, tánh biết của mình ấy. Cái ấy mình lại quên, không để ý, không trở về. Cứ để cho cái vọng tâm nó theo nghiệp mà nó lôi cuốn, cho đến nỗi nó xách lên thiên đường, rồi nó bỏ vào địa ngục, đi nó đưa vào thai châu thai bò, mà cứ thế nhắm mắt nghe theo. Đấy, thì cái thứ tâm ấy, cái thứ vọng tâm này mình phải phân biệt, phải học Phật để nhận lấy cái chân tâm. Vị nào mà trở về được cái tánh Phật của mình, sống với cái chân tâm, cái căn bản trí, thì vị ấy là thánh. Còn sống với cái vọng tâm này là phàm. Vừa rồi có một em bé, nó 11 tuổi. Nó 11 tuổi mà nó bé tí xíu thôi. Người nó nhỏ bằng ngón tay này thôi. Nó bé tí xíu 11 tuổi. Nó lên chùa, nó đòi tu. Thì thầy gửi về cho ba má nó. Thầy không phải là thầy không nhận, nhưng thầy gửi, thầy và gửi ba má nuôi hộ cho ba giờ em lớn 17, 16, 10 tuổi ấy, thì mang ăn chùa. Còn bây giờ sợ chùa không trách nhiệm được, thầy gửi về cho má nó. Thì ba mấy má nó cũng lấy làm phiền lắm, cứ nói rằng con tôi trong trắng, còn bé còn coi như ngây thơ trong trắng, gửi vào cửa Phật để nó khỏi bị cái nhiễm ô ở đời. Chứ bây giờ nhà chùa lại không nhận thì biết gửi đâu. Bố mẹ cũng không vui lòng, cứ than phiền. Thì con bé nó thấy là bố mẹ nó thích cho nó đi tu. Thì không biết là đó là vì tại thế hay là tại chính cái tâm nó thì thầy không biết. Nhưng mà nó rủ nghe em nó mới có lên 7 tuổi. Mấy đứa bằng ngón tay này. Em nó lên 7 tuổi, nó rủ em đó, rồi nó lại rủ thêm một cái bé hàng xóm nữa lên 6 tuổi. Ba đứa rủ nhau trốn ba bố mẹ lên chùa, mới lên chùa học với các cô đi lên chùa. Mà ba đứa mà biết cái cảnh nó làm sao, lên 6, một đứa lên 6, một đứa lên 7, một đứa 11, mà ba đứa nó đi, mà nó đi 20 cây số lạc đường, đi bộ chứ làm gì có tiền, dắt nhau đi bộ, nhất định đi tu. Thì mà không những là một mình nó còn dỗ thêm hai đứa nữa, ba đứa mà rủ nhau mà đi bộ lạc đường, đi 20 cây số, rồi thì mệt quá, ba đứa nằm chui vào cái cống ấy nằm. Chắc là bà má nó lên nói với thầy, nằm ở cái cống, chắc cái bi, cái cống nó có nước, là nằm sao, chắc cái bi người ta vứt từ dọc đường nó để người ta,
chắc có mấy cái ống
là có để đặt, nó giống như cái cống
nhưng mà chưa đặt
trên. Thế cho nên là ba đứa chui vào đây ngủ. Nhà chia bổ nhau đi tìm, hai cái gia đình bổ nhau mỗi người đi tìm. Thì tìm được ba đứa đang ngủ lăn lóc ở trong mấy cái cống, nhập mấy cái ống đi đó. Thế xách lên đây rồi thầy, rồi cứ bố mẹ, rồi cậu còn đi sang xin mấy cô Tâm Nghĩa ở Hương Sen để nói hộ, là cả gia đình cứ xin ở đấy, cháu nó thiết tha nó tu như thế thì bây giờ xin nhà chùa nhận cho, chứ tội nghiệp trẻ. Thế thì các con nghĩ sao? Theo như các con có dám nhận không? Thầy là thầy sợ, thầy không dám. Thế rồi gia đình xin thầy nhất định thầy không nhận. Rồi đến cô Tâm Nghĩa, cô cũng sang, cô ấy bảo rằng cái người cậu làm điện với các thức giúp cô ấy ở bên đó, mà gia đình người ta thành tâm và mấy đứa nó như thế xin. Rồi một bà cụ ở bên Hương Sang cũng tình nguyện thôi, nếu không có ai tắm giặt cho bọn đấy thì con lo. Ai cũng thương, nó thiết tha như vậy. Thế nhưng mà thầy không dám. Thầy bảo hôm nay nó thích lên chùa, cái tu là rèn cái loại thích ấy đấy. Hôm nay nó thích lên chùa, nó dám cãi ba má, không xin phép trốn đi, mà giờ còn rủ con ta đi nữa. Đấy, ba đứa, một đứa lên 6, một đứa lên 7. Thế thầy mới bảo cô Tân Nghĩa là, thầy bảo rằng cô cứ xin họ, nhưng mà tôi biết rằng bên ấy các cụ sẵn lòng tắm rửa cho trẻ, trông non trẻ, thì tôi cũng biết là ai cũng sẵn lòng. Nhưng hôm nay nó thích lên chùa với cái trình độ ấy, thì mai đây nó thích đi chơi, nó cũng lại dắt 3-4 cô ở trong chùa nó dắt đi. Ai, lúc bây giờ ai chạy đi tìm? Chùa mình làm sao mà có xe ông đa mà bùa đi các nơi mà đi tìm? Đó, những cái thích ấy mình không nên chịu. Và thế cho nên thầy mới nhất định thầy không nhận. Và thầy mới giảng cô Tâm Nghĩa như thế, là đi tu chính để rèn luyện cái loại thích này. Vâng theo cái loại thích này này mà thế gian người ta làm đủ các tội lỗi. Thế thì bây giờ đây, bây giờ thì nó thích lên chùa, mai nó thích đi chơi, mốt nó thích đi về nhà, nó lên chùa gặp cái gì buồn không bằng lòng, tôi lại thích tôi đòi về nhà, rồi nó đi bộ nó đi về nhà, chùa làm gì có người mà đi tìm. Thế cho nên chính những cái loại thích này là cái mình phải đề phòng, cái loại vọng tâm. Thế cho nên đây thầy đang nói về cái quán cái tâm vô thường. Hôm nay nó thích cái tốt, mai nó thích cái dở. Cho nên không nên chiều cái thích của nó, mà phải có cái trí để mà dẫn đường, chứ không nên theo những cái vâng theo cái loại tâm này là nguy hiểm. Cho nên Phật gọi là vọng tâm. Cái tu của chúng ta đó, chỉ có một việc là soi cái vọng tâm này. Mà Phật bảo là không cần phải xét nó tốt, nó xấu gì cả. Chỉ biết là hệ nó móng lên ấy, thì cứ nhìn vào nó để nó tự tan đi. Tốt xấu không cần, chỉ cần có một điều tỉnh ra, nó không phải là mình, mà nó chỉ là một cái tác dụng theo duyên. Đã. Gặp duyên thì nó buồn, gặp duyên thì nó vui, gặp duyên thì nó thích, gặp duyên thì nó ghét. Đã. Cho nên nó là những cái tác dụng của tâm mà theo duyên nó bật lên thôi, chứ nó không phải là mình. Đừng nhận là tôi buồn, tôi vui, tôi thích, tôi không bằng lòng, tôi không chịu. Đừng cho cái chữ tôi vào đấy, mà nhìn thẳng nó để cho nó tan, thì mình mới tỉnh ra rằng à, đây là cái tác dụng vô thường, mà nó theo nghiệp nó khởi lên. Thì điểm số 1 là đừng có để cho nó sai sử mình. Điểm số 2 là nhìn thấy cái nghiệp của mình. Hễ cái tâm mà nó thích áo đẹp thì mình biết ngay là mình có cái nghiệp hư vọng. À, cho nên trước hết điểm số 1, đừng để cho nó lôi cuốn. À, và thứ 2 là tìm ra cái nghiệp để mà chừa từ gốc của nó. Sửa từ gốc là cái nghiệp. Mình đã có cái nghiệp ưa thích, nào thích đi chơi, nào thích áo đẹp, nào thích những cái buông lung. Cho nên cái gốc của nó là cái nghiệp buông lung. Thế thì mình phải thật khuyên dạy chúng ta. Thầy nhắc là điểm thứ nhất là mỗi khi những cái mống niệm yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi nó khởi lên, thì điểm thứ nhất là nhìn nó. Nhìn nó tức là tách mình ra, đừng thấy nó là mình. Soi biết là tham, biết là sân. Nhưng mà mặc nó, chứ không cần phải dẹp. Bởi vì tánh chất của nó là cái vô thường. Tánh nó không có thể chất, nó không có tánh. Đấy, các thánh nhân, các ngài truyền thọ cho nhau chỉ có một việc mày đấy thôi. Một việc là thấy cái vọng tâm này nó vô tánh, nó không có thể chất. Trong ấy thì là nghiệp báo, ngoài ấy theo duyên. Thế là từ cái nghiệp theo duyên nó bật lên những cái vọng tưởng. Nếu mà nhận được cái việc này thì là thánh, nếu theo cái việc này thì là phàm. Cho nên các thánh nhân thì truyền trao cho nhau có một cái bí ẩn là thấy được cái thứ, những cái loại tâm này nó vô tánh. Vô tánh tức là nó không có thể chất, nó là cái không có thật, cứ theo duyên mà bật lên. Mà gốc của nó là những cái nghiệp, nghiệp ái, nghiệp tham, những cái ta gọi là, chúng ta cứ gọi là cái sở thích. Thế thì chúng mình quán cái tâm vô thường để chúng ta giải thoát được cái ma lực chi phối của nó là điểm thứ nhất. Mà từ những cái thứ tâm vô thường nó hiển lên đây, chúng ta thấy được cái nghiệp của mình, mình có cái nghiệp loại nào, để mà tìm cách mà diệt tận gốc.